Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Sáng hôm nay thì thời tiết bên Houston thì cũng mát mẻ một chút và cũng có nắng, tuy nhiên vẫn còn bị ngập rất là nhiều nơi, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả bên Houston. Như vậy đó là cái nước lụt nó cũng đã rút, nhưng mà nó vẫn còn những cái hậu quả của cái trận bão Harvey để lại mà bây giờ chúng ta vẫn mới có thể phát giác ra. Thời tiết ở bên Dallas thì bây giờ cũng có nắng khá là đẹp, nhiệt độ vào khoảng 90 độ là cao nhất trong ngày, thấp nhất là 69. Vào ngày mai, ngày mốt thì chúng ta cũng không có mưa, nếu mà có mưa thì cái xác suất cũng nhỏ thôi, và ngày Chủ nhật thì có thể sẽ có mưa. Thưa quý vị, là trong những cái ngày sắp tới đây đó, tại thành phố Houston thì người ta đang chú ý đến cái việc là sẽ xây dựng lại cái thành phố Houston sau cái trận bão Harvey. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết được rằng đó là cái vấn đề mà đạo luật về di dân hoặc là những cái quan điểm về di dân của Tổng thống Donald Trump, cũng như là cái đạo luật cấm những cái thành phố dung dưỡng những di dân bất hợp pháp, nó có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà xây dựng lại cái thành phố Houston sau khi cái trận bão Harvey. Cái lý do là bởi vì hầu hết các nhân viên làm việc trong cái ngành xây dựng tại tiểu bang Texas là họ sống tại Hoa Kỳ bất hợp pháp. Theo như là nghiên cứu của trung tâm Pew, thì họ phỏng định năm ngoái có khoảng chừng 28% nhân viên làm việc xây dựng là không có giấy tờ hợp pháp. Nhưng mà một số những cái cuộc nghiên cứu khác thì nói rằng cái con số này cao lên tới 50% lận. Và các nhân viên làm việc xây dựng thì 23%. Là không có giấy tờ tại tiểu bang Texas vào cuối năm 2014, như vậy là cao hơn hết tất cả những cái bộ phận khác của tiểu bang Texas. Thì những di dân bất hợp pháp này đó là họ bây giờ cũng rất là lo sợ, bởi trước hết là họ lo sợ về cái nội các của Tổng thống Trump. Còn bây giờ di dân bất hợp pháp thì lại lo ngại thêm nữa là một cái đạo luật mới của tiểu bang Texas dự trù là sẽ có hiệu lực vào ngày mai. Nhưng mà cũng may mắn là có một vị thẩm phán của chính phủ liên bang là ngày hôm qua thì ông có ra lệnh là tạm thời gác lại, không có cho ban hành cái đạo luật này. Nhưng mà thống đốc của tiểu bang Texas thì ông thề là ông sẽ kháng cáo. Thì cái đạo luật này đó là nó cấm những cái thành phố coi như là có những cái chính sách dung dưỡng những người di dân bất hợp pháp, tức là tạo ra một cái khu vực tương đối an toàn đối với lại các di dân bất hợp pháp để mà họ có về đây. Và cũng sẽ cho phép các nhân viên cảnh sát là buộc sẽ hỏi giấy tờ về tình trạng di trú của những cái người mà họ nghĩ rằng là những người này là những người di dân bất hợp pháp. Và bây giờ đó, vì vậy mà một số các nhân viên là họ sợ, nhất là những người gốc Mễ là họ trở về Mễ, hoặc là họ dọn đi những cái tiểu bang khác, chứ không có dám sống tại tiểu bang của chúng ta nữa. Mà quý vị biết là những cái người mà di dân bất hợp pháp, nhất là gốc Mễ Tây Cơ, thì họ lại là cái số đông làm việc trong cái ngành xây dựng đang khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cũng có một cái lời phát biểu từ ông thị trưởng Houston, thành phố Houston là Sylvester Turner, thì trong thời gian này thì đối với những người mà cần phải di chuyển, cần phải coi như là đi đến những cái nơi shelter để mà tránh những cái cơn bão lụt thì không cần phải hỏi các cái giấy tờ của những người này. Bởi vì cũng có rất là nhiều người, một phần họ không muốn đi, họ không muốn rời khỏi những cái căn apartment, bởi vì họ sợ rằng là khi phải hỏi tới giấy tờ thì đây là những người mà làm việc, họ không có cái giấy tờ hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, là ngày hôm nay thì cũng có một phần tin chúng ta biết rằng là đã qua những cái ngày mưa ở thành phố Houston, tuy nhiên chắc chắn cái thiệt hại mà nó để lại thì sẽ rất là nhiều. Thì cũng có một cái bản tin nói về việc rằng là chúng ta cũng nên bắt đầu liên lạc với các cái công ty bảo hiểm để mà có thể tiến hành sửa chữa những cái thiệt hại mà nhà đã gây ra, những cái cơn mưa bão lụt đã gây ra đối với những ngôi nhà. Thì cũng có một vài các cái gợi ý trong cái bản tin này đối với những người mà chuẩn bị coi như là file một cái claim với các cái hãng bảo hiểm để mà họ có thể có được các cái sự sửa chữa kịp thời nhất. Thứ nhất là nếu như mà chúng ta có cái bảo hiểm lục thì chúng ta phải liên lạc với những cái công ty bảo hiểm mà chúng ta đã mua trong vòng 60 ngày kể từ khi mà chúng ta bị thiệt hại. Và đó là cái lời thông báo từ cơ quan bảo hiểm lục quốc gia. Và thứ hai đó là chúng ta nên sửa trong thời gian mà đợi chờ chúng ta liên lạc với các cái công ty bảo hiểm lục cũng như là file cái claim, thì chúng ta nên sửa chữa những cái được xem là cần thiết nhất, như là việc chúng ta phải sửa các cái cửa sổ cũng như là những cái nơi đã bị vỡ ra, vỡ kiến hoặc là chỗ mà đã làm không có thoát nước kịp, và cũng không cần phải sửa hoàn toàn những cái nơi đã bị thiệt hại. Và khi mà chúng ta sửa như vậy thì chúng ta phải save lại các cái receipt để mà sau đó chúng ta khai với các hàng bảo hiểm lục. Và tiếp theo thì chúng ta nếu như mà không có bảo hiểm lục thì chúng ta vẫn có thể được cover bởi cái bảo hiểm nhà, bởi vì bảo hiểm nhà thì cũng có thể được chi trả và có thể được sửa chữa nếu như mà chúng ta biết cách làm. Và nếu như mà chúng ta bị các cái tornado thì cũng có thể khai với các cái hàng bảo hiểm của mình, và bảo hiểm nhà thì họ cũng có thể cover cho cái việc mà chúng ta bị các cái cơn lốc xoáy tornado đánh ra, như là việc mà chúng ta bị mất các cái mái nhà hoặc là nước vào vào những cái mái nhà và gây ra tình trạng là dột hoặc là ở các cái cửa sổ. Và ngoài ra nếu như mà phải di chuyển đến các cái dạ vâng, và thưa quý vị, lúc này chúng tôi xin được chuyển qua cho đặc phái viên chú Dương Phục đang có mặt trong phòng ghi âm, và xin mời chú.
Vâng, xin chào quý khán giả, xin chào anh Quang Hưng. Anh Đăng Khoa, chúng tôi xin được ngừng những cái chương trình đưa ra để có một cái cuộc phỏng vấn đặc biệt vào giờ này với cha Thiên Ân, là chánh xứ của nhà thờ La Vang ở vùng Bắc của Houston, cũng là một nơi mà đương mở cửa để đón nhận những người Việt Nam đến tạm trú ở nơi này. Và chúng tôi cũng phải thực hiện ngay cuộc phỏng vấn này, tại vì trong vòng 10 phút nữa thì là cha phải làm lễ, thành thử chúng tôi chỉ có một vài phút để nói chuyện với cha Thiên Ân bây giờ. Không biết là cha có trên đường dây không, thưa cha? Dương Phục.
Dạ, con đang ở đây thưa chú Dương Phục và anh Năng Khoa. Dạ vâng, con đang ở đây ạ.
Vâng, thưa cha, là nhà thờ La Vang hiện giờ cái tình trạng như thế nào, đối phó với cơn lụt, và đặc biệt là đang mở cửa cho những người có thể trong quanh đến tạm trú, thì tình trạng hiện nay ra sao, xin cha Thiên Ân cho biết ạ.
Vâng, kính thưa quý vị đang lắng nghe đài. Chúng con thì Linh Mục Thomas Trần Thiên Ân, dòng Đa Minh, và hiện đang coi giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Để vắn tắt thì kính thưa quý vị là trong những ngày bão lụt vừa qua đã là một cái điều rất là sợ hãi cho mọi người. Người dân trong xứ cũng bị lụt, mà người dân ở phía vùng Houston này bị lụt rất là nhiều. Bởi vậy khi mà được tin mà Chủ nhật thì phải mọi người cũng chưa ngỡ ngàng, chưa biết làm sao, thì cho đến thứ hai thì thấy rằng cái nhu cầu là cần thiết để mở ra cái việc mà giúp người cứu người. Thành ra là chúng con đã quyết định mở cái cửa vào, và thứ hai là thứ hai chúng con đã mở cửa ra để giúp mọi người. Thì ngay sau đó thì chúng con giúp được 50 người đến từ Galleria Furniture, tại vì lý do là cái số người Galleria Furniture thứ Chủ nhật họ đã bắt đầu cho người vào tá túc lánh nạn, thì đến thứ hai cái lượng người bắt đầu nó quá tải và nó lên. Thành ra là chúng con đã bốc được một số người Việt Nam về với chúng con, khoảng 40 mấy 50 người về đây để phục vụ. Vâng, đó là cái điều. Rồi ngày thứ ba, ngày hôm sau thì chúng con lại có một chiếc xe bus nữa từ họ đến cái nhà thờ Saint Maximiliano Kobe để mà tá túc đó, nhưng ở đó cũng quá quá tải rồi, thành ra là cũng gửi đến chúng con. Bởi vậy chúng con có thêm một xe bus nữa tới với chúng con, rồi có một số gia đình cá nhân riêng đã đến. Dạ
vâng, quý khán giả vẫn đang nghe lời phát biểu trực tiếp qua đường dây điện thoại của linh mục chánh xứ nhà thờ La Vang, cha Thiên Ân. Thưa cha, những cái người đến với nhà thờ bây giờ đó thì nhà thờ giúp được cái gì ạ?
Dạ thưa, chúng con có được có chỗ ngủ cho họ, rồi chúng con có nhà vệ sinh và phòng tắm cho họ, và cái ban ẩm thực rất là đắc lực. Chúng con nấu ăn như là một cái, đúng hơn là cái buổi picnic camping hơn là kinh doanh như là lánh nạn. Thành ra chúng con không phải là đồ dư được thừa nấu cho họ ăn, nhưng mà nấu với tất cả những cái gì mà chúng con cho là tốt nhất. Thành ra là nói chung rất là ổn thưa quý vị. Rồi tuy nhiên bây giờ cho đến bây giờ thì cộng đoàn Fatima cũng đã ngày hôm qua cũng đã một số người đã rời ở đây để trở về với làng Fatima, để rồi họ đang dọn dẹp, clean up ở cái làng Fatima như thế. Nên bây giờ chúng con còn một số người Việt Nam đến từ một cái chỗ khác cá nhân, rồi hoặc là một số người Mỹ mà thôi. Yeah.
Thưa cha, cái chỗ mà chú ngủ ở nhà thờ La Vang có thể sức chứa được bao nhiêu, còn có thể nhận thêm được nhiều người nữa không? Bởi vì là hiện nay, mặc dù là chúng đã ngừng mưa bão, nhưng mà những người mà phải đi tạm trú thì càng ngày càng gia tăng, thì có sức chứa nhiều hơn như vậy không?
Dạ, kính thưa quý vị, là chúng con thì cái nhà lều của chúng con hàng năm vẫn tổ chức hội chợ thưa thương, thì nếu nói sức chứa thì con nghĩ cũng phải vài ngàn người. Nhưng mà chúng con, vì chúng con có cái ghế ghế bố đó, cái cot đó, để cho họ ngủ đó, thành ra là chúng con, chính vì vậy mà cái nếu mà nói về sức chứa thì con nghĩ rất là nhiều, nhưng mà ghế bố chúng con nghĩ chúng con chỉ có vài trăm chiếc ghế bố mà thôi. Và Maximiliano Kobe cũng đã mượn chúng con hết 60 cái ghế rồi, thành ra con nghĩ vài trăm chỗ là chuyện khả thi. Yeah.
Biết rằng cha sắp sửa và chuẩn bị đi lên nhà thờ để làm lễ sắp tới, chỉ còn vài phút nữa thôi. Cảm ơn cha đã cho một cuộc phỏng vấn rất là nhanh này để mà đồng bào xung quanh vùng có thể biết. Bây giờ thì chắc có thể có đôi lời với quý thính giả đương nghe đài, đặc biệt là ở trong cái vùng miền Bắc, là khu vực chung quanh nhà thờ La Vang đó.
Dạ vâng, thì con chỉ có một lời rồi. Có lẽ là trong mọi sự chúng ta cũng ngoài ý muốn cơn bão vừa qua, nhưng con nghĩ cũng là một cái cơ hội tốt để chúng ta biết là tạ ơn Thiên Chúa, vì chúng ta có được nhiều khi có được mưa thuận gió hòa, chúng ta nghĩ là chuyện đương nhiên, nhưng mà đấy là không phải, nhưng mà đấy là một cái ơn lành của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người chúng ta. Bởi vậy chúng ta phải biết tạ ơn Chúa mỗi khi chúng ta có được một cái sự bình an đời thường. Và con cũng cảm thấy qua đó thì khi mà cơn nào nạn đến thì con lại thấy rõ hơn là người Việt chúng ta nói riêng, hay là con nghĩ cả người bản xứ đây nữa, là mọi người họ cái tấm lòng của họ rất là rộng lượng và hào phóng, tấm lòng tốt của họ rất là nhiều. Và có nhiều khi hoạn nạn mình mới thấy là cái tấm lòng tốt nó được thể hiện rõ ràng hơn. Thì đấy là một vài cái nhận xét. Thì con cũng chỉ biết tiếp tục ở nơi đây, chúng con gồm có cha phó sứ là Phêrô Phạm Duy Khánh và Dominic Trần Thế Huy cùng với anh em đa minh của chúng con đây. Chúng con ngày đêm vẫn tiếp tục dâng lễ cầu nguyện cho mọi người. Thì con nghĩ mặc dù bão đã đi nhưng mà để lại rất là thiệt hại cho nhiều người. Con cũng chỉ biết cầu xin làm sao để tất cả những cái khó khăn của những cái người nạn nhân sẽ được sớm được giải quyết, để họ có thể trở về với đời sống thường ngày. Con nghĩ còn lâu lắm, nhưng mà con cầu nguyện và cầu nguyện cho tấm lòng tiếp tục mở ra, những cái tấm lòng của mạnh thường quân để giúp cho họ có được cái xe để họ di chuyển đến đó đây. Tại vì xe hư hết rồi, rồi tất cả những cái nhà cửa họ cũng được có furniture vân vân thôi. Chúng con cầu xin cho tất cả mọi người sớm trở về với đời sống thường ngày, và cầu chúc tất cả mọi người, dù có người là nạn nhân hay là sơ hoặc là nhiều hay ít, thì cũng luôn luôn vững tin vào Thiên Chúa. Vì con nghĩ đây là dịp tốt để chúng ta thể hiện lòng bác ái yêu thương với nhau qua tất cả những việc làm cụ thể. Đó là lời cầu chúc của con cho tất cả mọi người.
Vâng ạ, câu hỏi chót là được biết là cha vừa với giữ cái chức vụ chánh xứ La Vang mới đây thôi phải không ạ? Và cái trong cái đợt bão vừa qua đó thì những cái thánh lễ vẫn được cử hành đều đặn, có bị ngăn trở gì không? Nhất là ngày chủ nhật vừa qua là cái ngày mà tất cả giáo dân đều phải đến dự lễ, thì nhà thờ có mở cửa, có làm lễ không?
Dạ vâng, thì chúng con phải tạ ơn Thiên Chúa luôn luôn. Vì con nghĩ chúng con sáng 7 giờ thì chúng con anh em con ra mở cửa, tại vì cái người giúp thì không dám ra mở rồi. Thành ra cuối cùng chúng con, nói tóm lại là chúng con có lễ đầy đủ hết. 7:30 thì chúng con chế lại một 10 phút, là 7:40 chúng con có thánh lễ nhất, rồi sau đó 9:00 chúng con có thánh lễ thứ hai, và rồi thánh lễ thứ ba, thánh lễ thứ tư, lễ nào chúng con cũng có, và cũng cái có số người đến tham dự cũng dĩ nhiên không bằng cái lượng này, nhưng cũng có đủ để chúng con cảm thấy một cái đức tin, chúng con nâng đỡ nhau qua cái đời sống đó. Không có bỏ lễ nào hết ạ.
Dạ vâng, rất là chân thành cảm ơn Linh Mục Chánh Xứ La Vang, Linh Mục Thiên Ân đã cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn chấp ngắn này. Xin chúc cha một ngày bình an và tất cả công việc cứu trợ được thành công. Xin kính chào cha.
Xin cảm ơn Chúa Dương Phục, xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị làm đài, quý vị nghe đài.
Vâng, xin chào cha.
Dạ vâng, quý vị vừa nghe phần phỏng vấn rất là nhanh của Chúa Dương Phục với cha Thiên Ân. Và thưa quý vị, rằng là phần phỏng vấn vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với Đăng Khoa và anh Quang Hưng. Và mến chúc quý thính giả có được một ngày thứ năm thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào quý vị thính giả, chào anh Đăng Khoa.